SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng xa.
Xin chào quý vị khán giả đang nghe tiếng mục Người còn ở Úc được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với một khách mời đã từng tham gia chương trình, đó là nhà tâm lý Võ Minh Cương, để cùng nghe ông chia sẻ một chủ đề rất là thú vị. Và Bích Ngọc tin chắc là rất là nhiều bậc cha mẹ Việt đang sống tại Úc cũng có đôi lần tự hỏi về cái phương cách giáo dục của mình. Đặc biệt chúng ta là một người cha mẹ Á Đông và nuôi con trong một cái xã hội phương Tây, cái sự khác biệt khi mà nuôi dạy con giữa phương Tây và phương Đông là gì? Lời đầu tiên xin được chào ông Võ Minh Cương ạ.
Chào Bích Ngọc và kính chào quý thính giả của chương trình phát thanh SBS.
Trong cái quá trình mà ông làm việc cũng như là tiếp xúc với những cái cha mẹ Việt nuôi con ở Úc á, thì ông nhận thấy là có cái sự khác biệt gì trong cái việc nuôi dạy con cái ở xã hội phương Đông như Việt Nam và xã hội phương Tây như ở Úc thưa ông?
Kính thưa quý thính giả và thưa Bích Ngọc, nói về vấn đề mà nền trong nền giáo dục khác nhau giữa phương Đông và phương Tây là cả một câu chuyện rất dài. Tuy nhiên, tôi xin phân tích ra ba điểm. Thứ nhất, theo tập quán, thói quen, mà sau này đó gọi là truyền thống của nền giáo dục. Thứ hai nữa, đó trong một quốc gia đó, khi mà cái nền giáo dục có thì bắt buộc phải có một cái chính sách về giáo dục trong xã hội pháp trị. Và thứ ba nữa, đó cái vấn đề này rất quan trọng là cái hệ thống an sinh xã hội ảnh hưởng tới vấn đề học hành của con cái và cha mẹ. Trong ba điểm đó để chúng ta phân tích rằng chúng ta mới thấy thế nào là cái nền giáo dục Đông Phương hay nền giáo dục Tây Phương có những điểm khác nhau và bên nào tốt hơn bên nào. Trước hết nói về tập quán và thói quen, người ta thường nói cái tập quán hay cái thói quen là một cái bản chất thứ nhì, mà khi nói về bản chất thì rất là khó thay đổi. Nếu những cái bản chất và cái thói quen đó tốt, người ta biến thành cái truyền thống. Ở đây chúng tôi có thể tạm xin dùng tiếng Anh để cho quý thính giả có thể dễ nhận biết hơn. Truyền thống là tradition, thói quen là custom hay là cái tập tục. Về cái thói quen đó và cái tập tục đó, thì phải nói rằng chúng ta, nền giáo dục chúng ta ảnh hưởng bị Khổng Tử và nền giáo dục Đông Phương thoát thai từ người Hoa rất nhiều. Ví dụ như câu quân sư phụ, tức là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sử tử tử, tử bất vong bất hiếu. Nói như vậy thì chứng tỏ chúng ta là tại sao con cái của Á Đông bị ảnh hưởng người cha hay người mẹ rất nhiều trong mọi vấn đề, trong mọi lĩnh vực, ngay cả vấn đề giáo dục, thưa thính giả và thưa Bích Ngọc. Và cái thứ hai nữa, pháp trị, tức là thế này, nếu quý vị nào nghiên cứu kỹ lưỡng thì mới thấy rằng trong một cái xã hội, một nền dân chủ pháp trị, tức là theo luật, nền giáo dục cưỡng bách tại Úc đã phát xuất từ lâu và bắt buộc học sinh phải học hết lớp 10. Như vậy đó, cái hệ thống của nền giáo dục Úc, ví dụ như hết lớp 10 rồi nghỉ học thì không đủ điều kiện đi học, có thể qua trường thép, hoặc là khả năng không đủ lên đại học thì có thể qua cái trường thép, tức là chúng ta thường gọi là trường cao đẳng. Và cái thứ ba nữa rất quan trọng, hệ thống an sinh xã hội. Quý vị có thể tưởng tượng tại nước Úc này, khi sinh viên đi học tại đại học không đủ tiền thì có tiền hostel, tiền mượn tạm. Và cha mẹ nếu không có tiền thì được lãnh tiền trợ cấp an sinh xã hội. Nói như vậy, ảnh hưởng về vật chất, ảnh hưởng trên vấn đề học hành con cái rất là quan trọng. Vì lý do đó, nên chúng ta nói rằng nền giáo dục Đông Phương tốt hơn hay giáo dục Tây Phương tốt hơn, tùy theo cái truyền thống, nền văn hóa của nước đó, tức là cái truyền thống, và cái xã hội của một cái quốc gia đó áp dụng về vấn đề học vấn. Và thứ ba nữa là cái hệ thống an sinh xã hội. Ví dụ ở đây, nếu một người nào nghiên cứu về một cái bản hiến pháp của Úc chẳng hạn, hay là của tiểu bang New South Wales đó, ở Việt Nam đó, thì cha mẹ có thể không cho con đi học từ nhỏ thì nói là cha mẹ không có trách nhiệm hay là chê bai người cha hoặc là người mẹ hay gia đình đó. Tuy nhiên, nếu ở Úc này quý vị không cho con học tới hết lớp 10, thà quý vị cha mẹ sẽ phạm vào điều luật của giáo dục là cưỡng bách giáo dục tại Úc. Tôi đưa ra một ví dụ nữa, rất nhiều người ca tụng cái tinh thần phỏ sĩ đạo của Nhật, tuy nhiên ít người biết vấn đề này là khi mà cuộc chiến tranh 1945 thả hai trả bom quả bom nguyên tử tại Nagasaki và Hiroshima đó, thì cái vị tướng tư lệnh của mặt trận đó mới đưa yêu cầu nước Nhật áp dụng một cái hệ thống dân chủ pháp trị common law, tức là cái tiếng Việt gọi là thông luật. Trên thế giới nó có hai hệ thống luật rất mạnh là common law áp dụng tại Anh, Mỹ, Úc, New Zealand và nhiều nước trong Liên hiệp Anh, và cái civil law tức là dân sự đó áp dụng tại Pháp và một số nước Âu Châu. Nói như vậy thì chứng tỏ rằng nước Nhật là nước đầu tiên tại Á Châu áp dụng thông luật, tức là hệ thống luật của nước Úc và nước Anh. Chúng ta nói như vậy đó để chúng ta nhìn thấy nghiên cứu tại sao nước Nhật tiến bộ. Ngoài tinh thần võ sĩ đạo ra, người ta có một nền dân chủ pháp trị theo cái common law. Thưa Bích Ngọc và thưa quý vị, từ đó chúng ta mới nhìn coi thử cái vấn đề giáo dục cha mẹ Á Đông tốt dạy con hoặc là xã hội Tây Phương tốt hơn. Thưa Bích Ngọc, từ đó chúng ta sẽ đi từng điểm một. Nói về truyền thống đó, thì thật sự ra đó, tôi không thể dám nói rằng cha mẹ Tây Phương trọng học vấn hơn, thương con hơn, hay là cha mẹ Đông Phương thương con hơn, hay là trọng học vấn hơn. Mà tùy theo cái nền giáo dục của quốc gia đó, để từ đó chúng ta mới thấy rằng tại sao cái nền giáo dục Tây Phương người ta tiến bộ hơn Đông Phương, trừ nước Nhật ra, từ năm 1945 tới giờ. Đó là cái điều mà chúng ta nên nghiên cứu. Ví dụ nữa, cái nền cưỡng bách giáo dục, hoặc là tại Úc đây chẳng hạn, ví dụ như con 16 tuổi thì có quyền ra ngoài ở. Trong trường hợp nếu gia đình cha mẹ đó vì một lý do đó, thì chính phủ có thể gọi là custodian, tức là người mà bảo vệ cho đứa trẻ đó ở nhà chính phủ. 17 tuổi muốn lập gia đình thì phải xin phép cha mẹ hoặc cái người giám hộ. Và 18 tuổi có quyền lập gia đình, tức là khi 18 tuổi người ta có toàn quyền, một công dân trong quốc gia có toàn quyền, không ai được quyền xâm phạm vào. Nói như vậy để chúng ta phân tích nền giáo dục nào tốt hơn. Và con cái của chúng ta ở Úc và ở Việt Nam khác nhau thế nào về cái nền giáo dục, thưa Bích Ngọc và thưa quý thính giả.
Như ông Minh Cương vừa mới trình bày nãy giờ thì truyền thống cũng như là những cái tập tục văn hóa và cả cái nền pháp trị của một quốc gia nó sẽ quy định rất là nhiều về cái phương pháp giáo dục mà cha mẹ dành cho con cái. Bậc cha mẹ Việt họ chịu cái sự ảnh hưởng bởi cái gốc rễ văn hóa Á Đông của mình từ khi mà họ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà họ qua Úc, họ sinh ra một đứa con và họ nuôi dạy đứa con đó trong một cái xã hội phương Tây. Ông Minh Cương có nghĩ đó là một cái sự mâu thuẫn cho một bậc cha mẹ không, khi mà cái gốc rễ của văn hóa của họ và cái hoàn cảnh mà họ nuôi dạy con cái hoàn toàn khác nhau à?
Câu hỏi rất quan trọng là rất hay. Và chúng tôi nghĩ rằng đề nghị của tất cả quý vị phụ huynh nên nghiên cứu thật kỹ. Xã hội Tây Phương á, cái nền dân chủ và tôn trọng của quyền tự do cá nhân nó là cốt lõi từ lâu rồi. Thành cái nền dân chủ phải nói rằng rằng người Á Đông, người Á Châu có cái tư tưởng về dân chủ có thể trước người Âu Châu, nhưng người Âu Châu lại áp dụng cái nền dân chủ trước Đông Phương. Ví dụ chúng ta thấy cái nền dân chủ tại các nước Á Đông và cái nền dân chủ tại các nước Tây Phương. Cái người Tây Phương có một điểm hay đó là người ta tôn trọng cái quyền tự do cá nhân và người ta tôn trọng cái quyền tự do con cái. Còn tại trường học đó, cái người thầy không phải là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, tức là một chữ là thầy, hai chữ là thầy. Ở đây nó tôn trọng quyền tự do cá nhân. Cái người thầy dạy học ở tại Úc này là một người hướng dẫn hơn là một người thầy nói cái gì học trò phải nghe. Người thầy cũng có thể sai. Chắc chắn nó không sai nhiều thì nó sai ít trong một cái khía cạnh nào đó. Thành cái nền giáo dục của Tây Phương, người ta chỉ là người đứng ra hướng dẫn học sinh hoặc sinh viên đại học, chứ người ta không phải người ta bao trùm hết. Ví dụ Bích Ngọc ở đây thấy lên đại học mới thấy đó, có thể lên đại học ông cái người giảng viên là cái người có thể là hướng dẫn cái vấn đề học vấn chứ không phải là biết hết. Người giảng viên nếu không nghiên cứu kỹ chưa chắc gì giỏi hơn những cái người sinh viên mà người ta bỏ công đọc sách. Bích Ngọc thấy đúng không? Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng Đông Phương hay Tây Phương, người Việt Nam vào xã hội Úc, người Việt Nam có một cái tôi nghĩ rằng người ta thương con quá, nhiều khi đó muốn con nó theo ý mình nhưng mà ý mình chưa chắc gì đúng. Chứ người Việt Nam tôi cam đoan không có ai mà không thương con, không muốn cho con đi học hết. Nhưng mà nhiều khi nó xin lỗi, cái vấn đề giáo dục trong xã hội nó rất là rộng, nó rất là cao. Nó xin lỗi hầu hết cha mẹ hay là phụ huynh học sinh của những em Việt Nam liệu có đủ trình độ để mà hướng dẫn con cái trong thời gian con cái nó hội nhập vào xã hội không? Thành tôi nói rất là thật. Nhiều gia đình tại sao có những xung đột giữa cha mẹ? Tại vì con cái nó ra, nó học ở trung học, nó học ở đại học, thì nó chấp nhận và nó học, nó hiểu biết được cái nền giáo dục ở tại đây. Yeah. Nhiều khi nó xin lỗi cha mẹ Việt Nam, ngay cả có thể tôi cũng vậy nữa, chưa có thể nghiên cứu và chưa nắm hết vấn đề, thành cái sự xung đột giữa cha mẹ, con cái người Việt tại Úc Kỳ xảy ra rất nhiều và rất thường. Yeah. Nói như vậy thì chứng tỏ rằng chúng ta tại sao mà nên tôn trọng cái nền giáo dục từ trường mang về đó. Nhiều khi các con cái của chúng ta có thể nó thấy cái quan niệm khác với lại cha mẹ. Cha mẹ thương con, nhưng mà như bài trước chúng tôi trình bày là nhiều khi cái cách dạy chưa chắc gì đúng theo cái phương pháp dạy của tại nước Úc hay của Tây Phương, thưa Bách Ngọc. Thành cái sự xung đột lúc nào cũng có. Sự xung đột lớn hay nhỏ, quan trọng hay không đó, tùy theo cái sự hòa giải giữa cha mẹ và con cái trong cái thời gian mà hai bên xung đột với nhau, thưa Bích Ngọc và thưa quý thính giả.
Lúc nãy thì ông Minh Cương có trình bày một cái ý mà Bích Ngọc cảm thấy là có thể chúng ta cùng nhau bàn thảo thêm, đó là cái tính cá nhân và cái tính tập thể, cái sự tự do, tự chủ trong xã hội phương Tây so với cái nền văn hóa phương Đông. Thì như ông Minh Cương có trình bày là những cái bậc phụ huynh phương Tây họ cho con cái của họ rất là nhiều cái sự tự do, họ tôn trọng cái quyền cá nhân và để cho đứa bé tự quyết định. Trong khi đó thì các bậc cha mẹ phương Đông thì luôn cho rằng là con cái là của gia đình và tất cả những cái quyết định hành động của con cái đều ảnh hưởng đến gia đình và cha mẹ phải cùng với con tham gia vào cái việc quyết định giùm cho con trong một số trường hợp. Và họ nói rằng là những người phương Tây này cho con tự do quá đi, và họ nhận thấy là những người phương Tây họ ích kỷ, chỉ lo cho cá nhân thôi mà không có lo cho gia đình, không lo cho tập thể. Do đó những người phương Đông họ tôn vinh cái mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình, xã hội, ông bà, cộng đồng trong cái mối quan hệ của họ. Vậy thì với những bậc cha mẹ Việt chúng ta sống ở trong cái xã hội phương Tây, nên học hỏi được cái điều gì từ giáo dục phương Tây để làm giàu thêm cái nền văn hóa cũng như cái phương pháp giáo dục phương Đông mà chúng ta đã...
Cảm ơn Minh Ngọc. Thực sự ra đó, người Việt Nam chúng ta có một cái thói quen, mà thói quen này tôi nghĩ rằng thường nghĩ đến mình và gia đình mình nhiều hơn nghĩ tới xã hội. Tôi nói một ví dụ rất kỳ, tuy nhiên chúng tôi phải nói. Ví dụ như khi ra đường, cái chuyện xả rác ngoài đường, ném rác ngoài đường là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên ở đây, cái xã hội này đó, tại sao khuyến khích người không được xả rác? Tức là cái xã hội nó dạy cho con người hãy tôn trọng người khác, chứ không phải lo cho mình không. Mà cái xã hội không có tôn trọng. Cái xã hội phương Tây này đó, thường thường khuyến khích con cái nên hòa nhập vào sinh hoạt trong những xã hội. Ví dụ như tại Việt Nam, cái phong trào hướng đạo là phong trào tốt. Để khuyến khích các em tham dự vào những sinh hoạt chung tập thể, làm cho đứa trẻ nó thấy được cái đời sống và cái khung trời nó mở rộng hơn. Còn cha mẹ Việt Nam thường thường cho con ra ngoài đó, đi học xong về nhà học ở làm việc với cha mẹ, không được tiếp xúc được, cái đó là cái vợ. Cái đó làm cho các em nó bị thu ngắn cái hiểu biết và cái sự tiếp xúc giữa gia đình, giữa cá nhân và xã hội. Tôi có thể nói thẳng rằng cái xã hội Tây Phương nó tôn trọng về tập thể, nó tôn trọng về cái chuyện chung, nó xây dựng đất nước mạnh hơn. Sở dĩ tại sao các nước Tây Phương tôn trọng cái nền dân chủ và nhiều nước trở thành nền dân chủ nhiều hơn và trước hơn xã hội ở Đông Phương, đó là vì lý do đó. Tức là người ta tôn trọng từng ý kiến và người ta áp dụng cái hệ thống luật pháp để bảo vệ tất cả những cái nguyên tắc về dân chủ cũng như gia đình và xã hội. Tôi có thể nói thẳng rằng khi mà nghiên cứu về xã hội đó, chúng ta nhìn thấy đó, thì người Tây Phương có một điểm, người ta học biết và người ta áp dụng, và người ta áp dụng trong một cái luật lệ có nguyên tắc. Ví dụ tôi gọi là tại sao gọi là pháp trị, đó là cái điều mà tôi nói. Tôi lập trở lại nữa, nước Nhật tiến bộ là tại vì người ta áp dụng cái nền pháp trị dân chủ từ năm 1945. Theo tôi nghĩ nước Nhật là một nước tiến nhờ hai hệ thống là pháp trị và cái hệ thống gọi là tinh thần dân tộc. Nói tóm lại, chúng tôi nghĩ rằng cha mẹ Việt Nam nên dung hòa tất cả những cái chính sách của chính phủ và cái vấn đề mà cái truyền thống của gia đình, hai cái đó phải đi song song với nhau. Nếu không á, thì con cái nó dễ xa cha mẹ và nó không nghe lời cha mẹ trong cái vấn đề mà sống ở ngoài xã hội. Và khi nó không nghe lời như vậy đó, tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng không tốt. Tại vì nhiều người ở đây là khi mới qua đây đó, tôi có để ý, tại vì tôi đã từng làm đại diện phụ huynh cho trường trung học, và nó có một điểm như thế này. Là khi người ta phỏng vấn con cái, có chăm các em Việt Nam đó, có cha mẹ, thì hỏi chứ tại sao em học bác sĩ, thì cái đứa nhỏ nó trả lời đó, tại vì ba má tôi muốn. Tại sao em học cái này? Ba má tôi phải biểu học. Các em hầu như đó, cha mẹ bắt buộc các em phải làm theo ý các em. Các em không có quyền cưỡng lại. Như vậy để làm gì? Đối với tôi, một người sống lên đi học là cho người đó, chứ không phải cho cha mẹ, không phải cho người khác. Ví dụ bây giờ đó, ví dụ tôi có coi một bài phỏng vấn một cái người kia học bác sĩ, hỏi tại sao em không thích học bác sĩ mà em học. Nói tại vì cha mẹ tôi muốn tôi học bác sĩ nên tôi học. Ở bây giờ đó, như vậy đó, để làm gì? Khi người ta học, người ta sang người ta làm, người ta không có một cái hứng thú nào trong cái nghề nghiệp đó, thì tại sao cha mẹ Việt Nam bắt con phải đi làm điều đó? Cái đó là một câu hỏi lớn, và chúng ta là những vị phụ huynh, các em nên nghiên cứu thật kỹ để giải đáp thỏa đáng trong vấn đề cha mẹ muốn nắm quyền để bắt con cái làm theo ý mình. Điều đó không tốt cho gia đình và không tốt cho xã hội, phải đi ngược lại cái truyền thống về tôn trọng cá nhân của một cái xã hội để mà hòa đồng trong cái xã hội chúng ta đang sống. Thưa quý thính giả và thưa quý vị,
ông Minh Cương vừa mới trình bày thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta kết hợp được những cái tinh túy trong hai nền văn hóa, hai nền giáo dục của Đông và Tây là điều rất là quan trọng. Phỏng vấn về các cô cậu học trò mà học bác sĩ chẳng hạn thì họ theo đuổi cái ước mơ của cha mẹ chứ không phải là ước mơ của mình. Và điều đó cũng cho thấy là cha mẹ Việt luôn luôn coi cái giáo dục là một cái điều rất là quan trọng. Nhiều người họ tin rằng là với cái việc mà ép buộc con như vậy theo cái phương thức giáo dục Á Đông thì các con mới có thể thành công về học vấn. Bởi vì làm bác sĩ là một cái thước đo của sự thành công. Và chúng ta thấy là ở những cái trường selective school thì rất là nhiều những cái em Á Châu đậu vào những ngôi trường này mà người ta nói là toàn là đầu đen thôi. Thế nhưng mà thực tế khi ra đời á, thì vào những cái công ty, tập đoàn thì những cái vị trí lãnh đạo rõ ràng thì không phải là những người Á Đông mà là những người Tây Phương nhiều hơn. Thì điều đó có phải là một cái minh chứng cho thấy là cái phương pháp giáo dục Á Đông nó không thành công trong xã hội Tây Phương không, thưa ông Minh Cương ạ?
Xuyên qua cái lời của Bích Ngọc, tôi đưa ra hai vấn đề. Thứ nhất, cha mẹ Việt Nam nhiều khi bắt con cái học cái ngành đó nhưng mà con cái không thích, thành không có đi tiến xa hơn. Cái thứ hai nữa, tôi nói một điều này rất là, tôi nghĩ rằng sách vở có nói và trong luật có nói, là cái xã hội chúng ta đang sống, dù muốn dù không, phải có một cái sự phân biệt trong đó. Là nó có hai loại kỳ thị người ta nói thẳng ra, và cái kỳ thị người ta không nói. Bây giờ một người ra dân biểu chẳng hạn, thì đa số cái xã hội của nước Úc là da trắng. Cái người dân bình thường á, người ta không có kỳ thị, người ta nói dù không phải thế này thế kia thuộc bao phiếu, người ta không nói ra. Thành nó có hai loại kỳ thị nói thẳng và kỳ thị không nói. Thành người ta không thích mình chứ không phải kỳ thị, thành người ta không có muốn cái đó. Thứ hai nữa đó, câu hỏi Bích Ngọc hỏi rất quan trọng, tại sao đầu đen thật nhiều trong các trường selective school và khi ra thành công khi thấy đầu đen xuất hiện, thì cái đó chúng ta không thể đổ lỗi cho các con em của chúng ta mà đổ lỗi tại vì xã hội nữa. Nhưng mà cái xã hội nó hay ở một điểm đó, càng ngày càng thăng tiến và vấn đề kỳ thị nó có luật lệ đàng hoàng. Nhưng mà không cấm Bích Ngọc và tôi rằng không thích ông này, nó xin lỗi, da đen hay không thích da trắng hay không thích da bạc, không ai cấm mình. Người ta không nói ra thì không làm được, nhưng cái lòng người ta khi người ta cầm lá phiếu người ta bỏ hay là người ta tôn trọng, Bích Ngọc đồng ý không? Thành đây là một cái câu hỏi, đây là một vấn đề mà chúng ta nên suy nghĩ. Nhiều khi đó mấy em hỏi tôi nói thật sự đó, nhiều người dân biểu hay này kia trong xã hội da trắng, mình phải chấp nhận thôi. Người ta hơn mình, người ta khác mình cái màu da thôi. Chứ kiến thức chưa chắc người ta hơn mình. Tôi nói đây từ đáy lòng. Những người làm chính sách, cái policy của Tây Úc, người ta nhìn thấy cái đó. Nhưng người ta không bắt buộc người khác phải làm theo ý mình được. Thành cái câu hỏi Bích Ngọc nói rất hay ở một điểm là tại sao các trường selective đầu đen rất nhiều mà ra ngoài đời ít khi thấy những các em đầu đen ví dụ như làm những công việc lớn trong trong những các bộ sở hay xã hội. Có thể là tại vì một yếu tố nữa là người Việt Nam của chúng ta đó, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi không muốn đi làm việc chính phủ. Tại vì cái của tôi là tôi muốn để có một cái nghề tự do để phục vụ cho cộng đồng. Cái đó là cái ý riêng của tôi. Còn những người khác có thể người ta có những cái ý riêng, người ta không muốn lăn vào trong cái vấn đề mà làm đó. Hay là chúng ta có thể nhìn thấy tại sao cái cộng đồng Việt Nam đông thế này mà không có người dân biểu nào hết trơn, chưa có. Mà người Hoa người ta lại có. Ví dụ như vậy. Thành tùy theo cái ý thích của mỗi người. Chứ chúng ta nói đó, ngoài cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng cái xã hội này nó chưa sẵn sàng chấp nhận lá phiếu cho những người Việt Nam, thì chúng ta thả nổi câu hỏi đó để cho mọi người suy nghĩ, sống và hành động trong xã hội đa văn hóa.
Chúng ta thấy là có không cái ít mâu thuẫn trong cái phương pháp giáo dục con cái giữa những cha mẹ Việt Nam với những cái đứa con sinh ra trong xã hội Úc như ông Minh Cương có trình bày lúc nãy. Thì khi mà có một cái mâu thuẫn nó xảy ra chẳng hạn trong một gia đình á, thì chúng ta nên giải quyết như thế nào? Ví dụ như là một đứa trẻ gốc Việt cảm thấy là không có thích thú với lại cái phương pháp giáo dục Việt Nam rất là nghiêm khắc, kìm hãm đến cái sự phát triển của cha mẹ và ao ước là được tự do độc lập lựa chọn những cái điều mình muốn như là những cái bạn học Úc khác mà chúng có ở trong nhà trường. Những mâu thuẫn này nên giải quyết như thế nào thưa ông Minh Cương ạ?
Chính phủ Úc đã nhìn thấy vấn đề. Nếu Bích Ngọc nhìn lại đó, khi tôi qua năm 1983 tháng 2, từ tháng 3 tới bây giờ, thì tôi nhìn thấy các trường trung học và tiểu học có những người gọi là teacher aid, trợ giáo, biết nói hai thứ tiếng. Thì cha mẹ Việt Nam đó, thường sống trong xã hội, có thể chúng ta tiếng Anh không hiểu hoặc là chúng ta nên tiếp xúc với những người trợ giáo hoặc là tiếp xúc với những người gọi là teacher aid hay là những người consultant ở tất cả các trường cao đẳng hoặc là trung học tiểu học. Nên tôi khuyên quý vị học sinh khi răn dạy con cái nên tiếp xúc với những người cố vấn tại trường học đó để hỏi và biết. Chúng ta không việc gì phải dè dặt hết, tại vì hai cái nền văn hóa khác nhau, cách cấu trúc khác nhau, chúng ta có con cái là cả một cái cuộc sống lâu dài của con cái chúng ta. Chúng ta nên mạnh dạn để đi tiếp xúc và hỏi ý kiến của những người mà hiện thời đang có cái hiểu biết, đang phụ trách những cái chức vụ trong Bộ Giáo dục hoặc là các trường học thực nghiệp. Tại vì không ai có thể biết hết được nếu không có người khác. Cái thứ hai nữa đó, chúng ta không thể nào làm cái nghề này mà biết được cái lĩnh vực giáo dục, thành chúng ta nên mở lòng mình, sẵn sàng đi học hỏi thêm. Thật sự ra đó, nhiều người nghĩ rằng đi hỏi như vậy đó là chúng ta không biết gì, không đúng. Ngay cả tiến sĩ người ta cũng không giỏi đâu, tiến sĩ gì mới được biết. Hoặc là luật sư người ta chỉ biết về luật thôi, ví dụ đâu có biết hết được, đâu có biết hết tất cả mọi ngành khác được. Thành chúng ta thấy rằng cái hệ thống tại nước Úc này về giáo dục rất hay, là có những người cố vấn, có những người trợ giáo và có những người sẵn sàng trả lời những câu hỏi chúng ta. Chúng ta không nên ngần ngại đi tiếp xúc với những vị đó để thảo luận về vấn đề những khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong vấn đề giáo dục, để cho con em chúng ta mới thấy được ba má tôi đi hỏi thầy rồi, thầy nói như vậy, ba má tôi mới biết, thành ba má tôi hiện thời không còn nghĩ như vậy trước nữa. Điều đó đều rất hay, thưa Bích Ngọc và thưa quý thính giả, trong vấn đề muốn cho con cái chúng ta thành công và tiếp tục con đường để sống và làm việc tại quốc gia rất là tốt đẹp là nước Úc.
Rất là cảm ơn ông Võ Minh Cương đã dành thời gian để chia sẻ những lời khuyên rất là hữu ích với lại tất cả các bậc phụ huynh trong tiết mục nuôi con ở Úc tuần này. Và như ông Minh Cương chia sẻ thì giáo dục phương Tây không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và giáo dục phương Đông cũng tồn tại rất là nhiều những cái điểm cần phải khắc phục. Và khi chúng ta được sống trong một cái xã hội phương Tây với những cái nguồn gốc Việt, nguồn gốc Á Đông của mình, thì làm thế nào để chúng ta có thể dung hòa được hai cái bản sắc này trong cái việc dạy con cái là một cái điều rất là tuyệt vời, để chúng ta có thể lấy được cái tinh hoa tinh túy của cả hai cái phương pháp giáo dục và hai nền văn hóa khác nhau. Cảm ơn ông Minh Cương đã dành thời gian cho tiết mục nuôi con Úc tuần này.
Cảm ơn Bích Ngọc và kính chào quý thính giả. Vươn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về gia đình.
gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.